Kiếm đạo độc tôn, chương 1259, ký sinh yêu ma, góc truyện audio.com, chiến đấu bí pháp sao? Đồng tử nơi mắt cự ma đế bỗng nhiên co rút lại, hắn có thể cảm giác được tinh khí thần của Diệp Trần so với vừa rồi cường đại đến gấp đôi, khí tức khủng bố như phong bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng trong vũ trụ, một mảnh mây thiên thạch ở phụ cận bị khí tức trùng kích xuống liền nổ thành vô số hạt bụi nhỏ bé. Đây là tam hoa tá đạo đại thành cảnh giới sao? Ngay một sát na ba đóa hoa hư ảnh kia thành hình, lực lượng của Diệp Trần thẳng tắp tăng lên, nếu lúc trước có thể so sánh như sóng nước mãnh liệt thì như vậy, hiện tại tựu có thể nói là siêu cấp núi lửa tùy thời bộc phát. Trừ việc đó ra, lực lượng cường đại kia không chỉ không mang đến cho hắn bất luận gánh nặng gì, mà ngược lại còn để cho hắn có một loại cảm giác tùy tâm vận dụng. Bởi vì tam hoa tá đạo cường đại hay không là nhờ vào tinh khí thần, trong đó tinh là khí huyết, khí là chân nguyên, thần tắc là linh hồn, một khi linh hồn cường đại thì còn có cái gì mà không khống chế nổi chứ, huống chi, linh hồn của Diệp Trần cũng đủ để ứng phó với bất luận thứ lực lượng bạo tăng gì, sẽ không xuất hiện hiện tượng khống chế không nổi lực lượng. Ngẩng đầu lên, Diệp Trần nhìn về phía cự ma đế, hiện tại so về lực lượng thì chúng ta đã cùng một cấp độ rồi, nhưng kỹ xảo của ta thì tựa hồ cường đại hơn mấy lần so với người A-Hát. Đừng mơ tưởng hù dọa được ta cũng không phải chưa từng gặp qua chiến đấu bí pháp, hoàn toàn chính xác là trong lúc thi triển chiến đấu bí pháp, ngươi sẽ trở nên vô cùng cường đại, nhưng là sau đó, cơ thể ngươi sẽ sinh ra suy yếu đến mức tận cùng, sẽ không có chuyện ngồi không mà được hưởng phước A-Hát, chỉ cần ta có thể sống qua khoảng thời gian này thì cái chết sẽ dành trọn cho ngươi. Cự ma đế vốn đang cả kinh, rồi sau đó miệng nở một nụ cười, nếu Diệp Trần cùng hắn một mực dây dưa quá lâu thì thật đúng là hắn đã bị đối phương cầm chân mà không có biện pháp gì rứt ra. Có thể nói, lực lượng khống chế của đối phương đã đạt đến tình trạng chiến kỹ thần thánh rồi, có lẽ, hắn sẽ phải dùng ma lực hùng hậu của mình để làm hao tổn chết đối phương. Thế nhưng không ai biết được kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì, hiện tại Diệp Trần lại thi triển ra chiến đấu bí pháp, đây chính là cơ hội của hắn, chỉ cần có thể chịu đựng qua được khoảng thời gian này thì thắng lợi tất sẽ thuộc về hắn. Hắn không cho rằng chiến lực Diệp Trần tăng gấp đôi là có thể đem hắn giết chết, lúc trước hắn cũng không phải chưa từng gặp qua những địch nhân lợi hại hơn mình, dù cho Diệp Trần có chiến lực cao hơn hắn đi nữa cũng sẽ không thể nào giết được hắn. À, xem ra ngươi rất có tự tin. Diệp Trần đang làm quen dần với lực lượng bạo tăng nên cũng không vội vã động thủ, về phần phản ứng của cự ma đế thì cũng đã có trong dự liệu của hắn, đối phương đoán chừng cũng rất vui vẻ khi được kéo dài thời gian. Tự tin được hình thành từ trên thực tế, bất quá thật xin lỗi, thực lực của ngươi cũng còn chưa đủ để đánh chết ta đâu. Cự ma đế lắc đầu, vậy thì thử xem a. Rất nhanh, Diệp Trần đã quen thuộc với đạo lực lượng mới này, cường đại ý chí trong từng trong tế bào đã để cho hắn có được khả năng thích ứng kinh người, dù đây là lần đầu tiên hắn thi triển tam hoa tá đạo. Đồ ma kiếm giơ lên cao, Diệp Trần thân thể bỗng nhiên lóe lên, chém nghiêng ra một kiếm. Kiếm quang hình, góc truyện audio.com, bán nguyệt như một dải lụa được khuếch tán ra, hướng phía cự ma đế đi qua. Cự ma đế hít sâu một hơi rồi tung một quyền đối chiến kiếm quang kia. Oanh, khí kình bộc phát mãnh liệt làm thân thể khổng lồ của cự ma đế bị chấn bay ngược ra ngoài, đâm vào thượng diện một khỏa sao nhỏ phụ cận làm ngôi sao kia lập tức bị rạn nứt, trên thượng diện bị tạo ra một cái hố cự đại. Một kiếm này của Diệp Trần đã có cấp độ lực lượng cao hơn một bậc so với cự ma đế, theo đạo lý mà nói là bất phân thắng bại, nhưng bất quá một kiếm này cũng không đơn giản như vậy, lực lượng đã chính thức tăng lên, nên khi va chạm, chỉ cần kiếm quang không bị nghiền nát trước thì kế tiếp kiếm kình do nó phát ra càng có thể thừa nhận nhiều hơn sức lực của đối phương. Ngay tiếp đó, Diệp Trần tiến về phía trước một bước đồng thời chém ra một kiếm mang theo ngọn lửa thiêu đốt màu xanh biếc hướng về phía sao nhỏ mà cự ma đế bị rơi trên đó. Phốc phốc, kiếm mạc màu xanh biếc kéo dài đến từ chỗ rất xa đó, đem khỏa sao nhỏ kia bổ thành hai nửa, cự ma đế đang trên thượng diện ngôi sao cũng bị bạo tạc nổ tung tạo ra hào quang chói lọi. Sóng xung kích mạnh mẽ hướng phía hai bên tách ra, còn Diệp Trần vẫn sừng sững đứng tại ngàn dặm bên ngoài, thân thể vững như bàn thạch. Hắn biết rõ, cự ma đế sẽ không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, trong lúc vụ nổ xảy ra thì một cái chấm đen lập lòe chui ra, đó chính là cự ma đế, hình thể của hắn lúc này đã khôi phục về hình dáng ban đầu chỉ cao chừng 5 mét, hắn phải làm như thế để không bị thụ thương quá nhiều. Rất tốt, một kiếm này đã làm cho ta tổn thất 1% ma lực nhưng tất cả cũng phải dừng ở đây rồi. Cự ma đế cũng không quá để ý, hiện tại cũng chỉ mới là bắt đầu thôi mà. Phốc, tại mi tâm dọc mắt Diệp Trần bỗng nhiên kích phát ra một chùm tia sáng màu bạc oanh kích vào trên hồn hải cự ma đế. Chúng chiêu, đầu cự ma đế bị hất ngược về sau, một cảm giác choáng váng đến hoa mắt tràn ngập đến. Phốc, 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 chùm tia sáng màu bạc liên tiếp được thi triển ra, sau khi tam hoa tá đạo đạt tới đại thành cảnh giới đã giúp cho linh hồn lực của Diệp Trần tăng vọt, bất kể là sản lượng hay chất lượng đều được gia tăng lên gấp đôi, từ đó uy lực linh hồn công kích cũng tăng lên rất nhiều, mà lại có thể nhiều lần thi triển. Đây mới là thứ lực lượng mà Diệp Trần tin chắc có thể dùng để đánh chết cự ma đế, nếu không chỉ bằng vào chiến lực thì hoàn toàn chính xác không có biện pháp nào đánh chết được cự ma đế. Nếu như nói lúc trước chỉ là rơi vào trạng thái mê muội đôi chút, vậy thì bây giờ cự ma đế đang cảm thấy đầu mình bị đau nhức đến mức muốn nứt vỡ ra. Với tư cách là tộc nhân của ma tộc, cự ma đế tuy không tinh thông linh hồn bí pháp, nhưng linh hồn của hắn lại cường đại vô cùng, địch nhân cùng cấp độ thì cơ hồ không một ai có thể sử dụng linh hồn công kích làm bị thương hắn, chứ đừng nói chi là diệt sát linh hồn của hắn. Nhưng ở đây, linh hồn công kích Diệp Trần lại vượt quá dự liệu của hắn, quả thật quá cường đại, nguyên nhân tuy có dính dáng đến việc thi triển chiến đấu bí pháp nhưng cũng không thể phủ nhận về năng lực bản thân của Diệp Trần. Hắn làm sao có thể biết được linh hồn lực của Diệp Trần mạnh gấp 10 lần vương giả bình thường, còn linh hồn cường độ tăng lên đột biến như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tu luyện được nguyên thần bí. Góc truyện audio.com, pháp, một bí pháp thiên hạ vô địch tại chân linh thế giới. Nguyên thần tỏa sát, sau khi tung ra liên tục 4 đạo linh hồn chi quang, Diệp Trần lại thi triển ra nguyên thần tỏa sát, nếu dùng linh hồn lực dò xét sẽ nhận ra một đạo quầng sáng màu vàng mà mắt thường không thấy được đang phi tốc ra với tốc độ như thiểm điện chui vào bên trong hồn hải cự ma đế, sau đó đạo quầng sáng kia đột nhiên co rút lại bao phủ cả hồn hải cự ma đế, vừa kịch liệt xoay tròn tiết cắt phảng phất như muốn đem toàn bộ hồn hải cự ma đế cắt thành hai mảnh vậy. Hỗn đản, cự ma đế lớn tiếng kêu rên, 4 đạo chùm tia sáng màu bạc trước đó đã để cho hồn hải của hắn nổi sóng mãnh liệt đến mức rách vỡ, ngay sau đó, hồn hải của hắn lại tiếp tục bị quầng sáng màu vàng sắc bén kia bao phủ. Cái quầng sáng màu vàng này tuy là do linh hồn lực cấu tạo thành, nhưng mức độ chặt chẽ lại vượt quá sức tưởng tượng, tại bên trong biên giới lại càng là sinh ra rất nhiều hình dạng răng cưa. Một đạo không nắm chắc vậy thì thêm một đạo nữa a. Diệp Trần hạ quyết tâm, lại thi triển một lần nữa nguyên thần tỏa sát, hai cái quầng sáng màu vàng trồi lên hạ xuống triệt để khóa chặt hồn hải cự ma đế lại, một cái xoay tròn theo chiều dọc mà thiết cắt, một cái lại xoay tròn theo phương ngang mà thiết cắt. Bất quá thi triển 4 lần linh hồn công kích cùng 2 lần nguyên thần tỏa sát, đây cũng đã đến cực hạn của Diệp Trần rồi, nếu tiếp tục thi triển thì khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái bản thân, nguyên lai dù sao linh hồn lực của hắn chỉ có thể thi triển ra 5 lần linh hồn công kích mà thôi, dù cho được gia tăng lên gấp đôi và có thể thi triển ra 10 lần nhưng phải biết rằng, mỗi một chiêu nguyên thần tỏa sát được phát ra đều dẫn đến linh hồn lực bị tiêu hao rất nhiều, gấp 2 lần linh hồn công kích bình thường. Cự ma đế thất khiếu chảy máu và bắt đầu trở nên điên cuồng, đại lượng linh hồn lực đang từ trong hồn hải hắn bị rút ra ngoài, mà ma lực bản thân hắn cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng bị sói mòn, đây chính là dấu hiệu hồn hải sắp bị sụp đổ. Diệp Trần, ta không tha cho ngươi, yêu ma thực tâm. Cự ma đế thanh âm tràn ngập oán độc, loại oán độc này cơ hồ như là nguyền rủa, nếu như người mà cự ma đế gọi tên không phải là Diệp Trần, mà là một sinh tử cảnh vương giả khác thì nói không chừng kẻ đó sẽ bị tà chú này tê sống giết chết, khó có thể tưởng tượng nổi thanh âm cự ma đế vì sao lại trở nên có ma lực như thế, quả thực không thể tưởng tượng được. Diệp Trần nhíu mày, trên người cự ma đế xuất hiện tình trạng biến hóa kịch liệt, một cổ khí tức cực kỳ lạ lẫm bắt đầu lan tràn ra, thanh âm cự ma đế sở dĩ có ẩn chứa nguyền rủa ma chú, đoán chừng là có quan hệ với cái khí tức lạ lẫm này. Ba tương đương, chợt thân thể cự ma đế vỡ ra, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thân thể cự ma đế chẳng biết từ lúc nào mà ở bên trong lại có một quái vật thân người đầu sói vô cùng quỷ dị, bộ lông trên người quái vật này tuy là màu đen nhưng một điểm sáng bóng cũng không có, khiến cho người chứng kiến gặp phải một loại cảm giác về thứ điểm xấu gì đó. Ma hỏa tỏa ra thiêu đốt thể xác cự ma đế thành cho bụi nhạt nhòa, sau đó con quái vật thân người đầu sói kia từ bên trong đi ra, trên đôi mắt của nó không hề có đồng tử, chỉ có tròng trắng đầy quỷ dị. Khắc khắc ccc, đa tạ ngươi rồi, nếu không nhờ có ngươi thì ta cũng. Góc truyện audio.com, sẽ không được tạo ra a hát, quái vật đầu sói thân người mở miệng nói bằng tiếng người. Ngươi được tạo ra sao? Diệp Trần thầm cảm giác đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Chính xác mà nói ta là ký sinh yêu ma trong cơ thể cự ma đế, bởi vì hồn hải của hắn sắp bị sụp đổ không cách nào vãn hồi, cho nên mới thi triển bí pháp làm sống lại thần trí của ta, với tư cách ký sinh yêu ma trời sinh ta đã có năng lực ký sinh trên cơ thể người khác để hấp thu tinh hoa, đem lực lượng của hắn hóa thành của mình. Quái vật đầu sói thân người giải thích nói, lão gia hỏa đó thật đúng là khó chơi, đã sắp chết mà vẫn còn làm ra sự tình như vậy. Diệp Trần không biết ký sinh yêu ma là dạng tồn tại gì, cũng không nghĩ đến đối phương sẽ nói cho hắn biết những bí mật này. Hắn có thể cảm giác được cái tên ký sinh yêu ma này có lực lượng tuy hơi kém cự ma đế, nhưng càng thêm quỷ dị khó lường. Mà giờ phút này, linh hồn lực của hắn chỉ còn lại có một thành tả hữu, rất hiển nhiên không có biện pháp diệt sát linh hồn đối phương. Tựa hồ đoán được tâm tư Diệp Trần, quái vật đầu sói thân người cười nói. Ta sẽ không ngu như vậy, liều mạng với ngươi để chiếm lĩnh chân linh thế giới, đối với ta chẳng có gì hay cả, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, kế tiếp ta sẽ rời khỏi chân linh thế giới mà bắt đầu cuộc sống của riêng ta. Lời của đối phương lại để cho Diệp Trần cảm thấy sửng sốt một chút, ngươi không phải ma tộc sao? Ha ha, ký sinh yêu ma chúng ta là nhu yếu phẩm đối với ma tộc và cũng là cấm kỵ phẩm, tất cả ký sinh yêu ma đều bị nuôi nhốt bởi bọn chúng, bọn hắn gần kề đem chúng ta làm thành một thứ công cụ mà thôi, nếu như ta đoán không sai thì cự ma đế đã đem một tia linh hồn bổn nguyên cắm rễ trong linh hồn của ta, một ngày kia khi linh hồn bổn nguyên của hắn đủ cường đại thì hội sẽ đồ cướp lấy thân thể của ta mà trọng sinh. Khí tức ký sinh yêu ma thập phần xấu xa, nhưng những lời này của hắn lại mang theo một tia bi ai. Nếu như vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn mà thôi. Diệp Trần đại khái đã tin tưởng đối phương, nhưng cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, con mắt hơi híp lại. Ký sinh yêu ma lơ đễnh xoay người, hướng phía phương hướng tử lộ bay đi, hy vọng một ngày kia chúng ta có thể gặp lại ở bên ngoài, tạm biệt. Sau một khắc ký sinh yêu ma đã biến mất vào chỗ sâu trong tinh không mênh mông. Ma tộc thật là quỷ dị. Đứng ngây người tại chỗ thật lâu, thẳng đến khi ký sinh yêu ma triệt để biến mất, Diệp Trần mới thở dài nói. Ma tộc cùng nhân tộc không giống nhau, nhân tộc chỉ có nhân loại cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt, còn ở bên trong ma tộc lại bao hàm rất nhiều chủng tộc, ví dụ như hoa ma, hắc ám ma nữ, yêu ma, lại còn có cả ký sinh yêu ma này, quả thực là trăm hoa đua nở. Cách chương.